莫来忘罪，爱咋地忙跳暗鬼，该两妹多光空战，生泪疼疼满眼睛泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thềm trời viên thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, là ngày 26 tháng 11 năm 2022. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không ?
Mưa chi mưa mãi khiến lòng ta thêm u hoài, thưa cô. Chúng ta hôm nào thực hiện chương trình đầu tháng 11 và hôm nay chúng ta thực hiện chương trình cuối tuần của tháng 11, tháng của mùa tạ ơn, tháng để tưởng nhớ đến các linh hồn và tháng để tưởng nhớ đến những người đã đi qua khỏi thế gian này. Kỳ nghỉ lễ tạ ơn năm nay đã và đang đến với chúng ta. Đây là một thời điểm ở quốc gia Hoa Kỳ này, chúng ta cũng như mọi người thuộc mọi tín ngưỡng dừng lại để bày tỏ lòng biết ơn và ngợi khen đối với những gì mà món quà mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta trên hành tinh trái đất này, thưa cô Nam Phương. Năm nay tôi cũng như cô, chúng ta biết ơn rất nhiều người đã tạo ra mọi điều kiện cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây được truyền âm truyền thanh đi toàn cầu mỗi tuần qua làn sóng điện của đài Sài Gòn 1160 AM. Ban giám đốc đài Sài Gòn 1160 AM, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh. Cô Tâm An, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, hệ thống Facebook của người lính già Vĩnh Long và Tâm An và tất cả các diễn đàn đã thân mến với chương trình này. Tôi cầu nguyện rằng quý thính giả, gia đình và bằng hữu của quý vị sẽ được ban phước với một lễ tạ ơn tuyệt vời. Và Thượng Đế sẽ tiếp tục ban phước lành cho quý vị cũng như ban phước lành cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây này. Và đồng thời lời cầu chúc này cũng đến với người khách mời của tôi ngày hôm nay. Từ Hoa Kỳ, xứ Dallas, có lẽ 1-2-3 lần ông muốn đến nhưng mà người ta không cho ông đi. Xin gửi lời chào đến cựu chiến binh mục sư Thân Văn Trường. Thưa nếu mục sư Thân Văn Trường nghe được tôi
? Thưa vâng, xin chào anh Phan Đình Minh và những anh chị em cùng làm việc với anh. Rất vui trong cái mùa lễ tạ ơn chúng tôi được trò chuyện cùng với anh và những người cùng làm việc.
Một lần nữa tôi cầu xin Thượng Đế ban ơn lành cho tất cả quý vị đang theo dõi chương trình này. Và đặc biệt là đối với mục sư cựu chiến binh Thân Văn Trưởng. Đã có một lần tôi với ông đáng lẽ chúng ta phải chết rồi. Cuộc chiến tranh hôm qua đáng lẽ tôi với ông phải chết rồi. Nhưng chúng ta vẫn nói để sống để tôn vinh Đức Chúa Trời. Có điều gì lạ với mục sư trưởng? Đã lâu tôi không được nói chuyện với ông. Và cũng đã lâu tôi nghĩ là tôi đã được mời ông về thành phố Dallas nhưng mà người ta không cho ông đi. Có lý do gì không thưa mục sư Thân Văn Trưởng?
Bây giờ chưa phải có lý do thì người ta mới chưa có cho đi, nhưng mà tôi nghĩ là cái lý do trên hết đó là Thiên Chúa Thượng Đế chưa có muốn cho tôi ra khỏi Việt Nam, còn lại còn muốn tôi ở trong quê hương của mình để mà có nhiều những cái điều kiện để chia sẻ về tình yêu của Chúa cho những người ở trên quê hương Việt Nam. Thưa anh,
đi hay không đi, sống hay không sống, nó ngoài sự làm việc của chúng ta, thưa mục sư. Nếu nói những người tin vào Đức Chúa Trời như ông như tôi, đó là sự quan phòng của Đức Chúa Trời. Cả ông vừa mới nói thời tiết nơi ông đang ở, tôi không biết ông ở Sài Gòn hay ông ở đâu. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi của tôi. Mục sư đang ở đâu thưa mục sư?
Dạ thưa, tôi đang ở thành phố Thủ Đức. Bây giờ thì gọi là thành phố Thủ Đức, thành phố thuộc thành phố, hoặc tên là thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Dạ.
Ông còn cái nhà nguyện nơi chú ông ở hay không? Và anh em tín đồ có đến tham dự thờ phượng Đức Chúa Trời mỗi tuần như ngày xưa tôi nói chuyện với ông không, thưa mục sư Thân Văn Trường?
Dạ, chúng tôi cái hội thánh Tin Lành Tư Gia, vì vậy cho nên thì anh em chúng tôi vẫn cầu nguyện là Tư Gia từ gia đình này sang gia đình khác, cho nên từ trước đến nay thì vẫn như vậy. Dạ.
Nhắc đến tháng 11, thưa ông, tôi vừa mới nhắc đến theo niềm tin của chúng ta, đó là tháng để nhớ đến các thánh, những người thực sự đã sống một cuộc đời tốt lành ở thế gian này. Và chúng ta cũng nhắc đến tháng 11 bên niềm tin Thiên Chúa Giáo của ông và của tôi, nhắc đến tháng nhớ những người đã qua. Nếu nói nhớ những người đã qua, có thể đối với ông lúc đó ông còn trẻ, nhưng tôi chắc chắn ông biết đó là tháng 11, nó có hai dữ kiện lịch sử nó làm đau đớn cho những người Việt Nam, miền Nam Việt Nam, nói cho đúng, và những người bên Hoa Kỳ này. Ngày mùng 2 tháng 11 năm 1963, một đám ác ôn côn đồ với sự chỉ huy của người Mỹ, chắc chắn như vậy, của người Mỹ, đã giết đi hai anh em ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu. Và tôi không biết đối với tôi với ông, chúng ta có thể gọi là nhân quả hay không? Ngày 22 tháng 11 năm 1963, ông Kennedy bị ám sát tại thành phố Dallas này. Tôi có lẽ là tôi đã mời ông đến cái chỗ khung cửa sổ nghe, nhìn thấy chỗ mà thằng Oswald nó bắn ông Kennedy. Và cũng như vậy, 5 năm sau, tháng 6 năm 1968, người em của ông Kennedy cũng bị giết. Hai anh em ông Diệm và Nhu bị giết chết tàn ác tại Việt Nam. Và hai anh em ông Kennedy cũng bị bắn tàn sát tại thành phố Hoa Kỳ này. Có cái điều gì suy nghĩ về hai sự kiện lịch sử này hay không? Và có điều gì suy nghĩ là nhân quả hay không, thưa mục sư Thân Văn Trường?
Thưa, tôi sống ở Việt Nam này và tôi là cái người mà đến với Chúa có thể gọi là tâm tòng so với anh Minh và dòng người. Nhưng mà qua sử sách thì và qua cái niềm tin của tôi bây giờ đó, thì tôi đã nhận tất cả những cái điều mà nó xảy ra đó là thường đến tại những cái dòng lịch sử nhân loại, cho nên những cái điều mà nó xảy ra đó thì Chúa cũng cho phép nó mới xảy ra. Cho nên kể cả thí dụ như là cái cuộc chiến mà kết thúc 34-75 như vậy đó, tôi nghĩ là Chúa cho phép những cái điều đó để mỗi anh em mình, mỗi một người ở mỗi bên đều được đều được cái sự dạy dỗ. Cho nên thì tôi nghĩ những cái vấn đề nó thuộc về lịch sử, chúng ta không có thay đổi gì được cả, nó đã xảy ra như thế rồi. Nhưng mà cái bài học mà mỗi người chúng ta học được qua những cái điều đó thì tôi thấy là mỗi người đều có một cái bài học riêng cho mình. Nhưng mà cái điều mà tôi mừng cho anh Phan Đình Minh và anh em là bây giờ quý vị đang được sống ở một cái đất nước tự do, ở một cái đất nước mà như anh vừa nhắc đến là cái lễ tạ ơn, thì tôi thấy rằng từ Mỹ mà khắp thế giới bây giờ thì người ta ở Việt Nam thì bây giờ người ta nói đến cái tạ ơn rất là nhiều. Nhưng mà tôi muốn nhắc lại rằng cái lễ tạ ơn ban đầu của người Mỹ đó, cho nên ban đầu nó từ châu Âu, rồi sau khi mà có nước Mỹ đó khoảng 300 năm nay thì cái lễ tạ ơn nhưng mà chính là tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn Thượng Đế. Nhưng bây giờ đó thì tôi thấy nhiều khi người ta nhắc đến tạ ơn thì người ta nhắc đến là tạ ơn cha mẹ hay là tạ ơn một cái ân nhân nào đó, nhưng mà cái ý nghĩa đích thực đó là người ta tạ ơn Thượng Đế đã ban cho họ cái mùa vụ đầu tiên khi họ đến nước Mỹ được thu hoạch cái vụ mùa đầu tiên và họ dâng cái sự cảm tạ đó cho Thiên Chúa. Cho nên thì tôi thấy rằng Thượng Đế vẫn là cái đấng tể trị dòng lịch sử và tể trị tất cả những cái sự kiện vẫn nó xảy ra, và mỗi chúng ta đều học được cái bài học qua những cái sự kiện đó.
Thưa mục sư, nói cho đúng, ông vừa nói về lịch sử của lễ tạ ơn thì nếu nó đúng ra thì nó là 401 năm, thưa mục sư Thân Văn Trường. Từ năm 1621 lần đầu tiên 50 người từ bên Âu Châu đi sang và 90 người da đỏ theo lịch sử tôi đọc. Đối với cá nhân tôi, ông vừa nhắc đến ngày 30 tháng 4, thực sự tôi có muốn đi ra khỏi nước không? Tôi không đâu. Ngày tôi đi học du học Hoa Kỳ này năm 1968, tôi đã có một người Mỹ, là một tướng lãnh của Mỹ, bằng lòng bảo lãnh cho tôi ở lại đi, đừng về Việt Nam mày chết đấy. Nhưng mà thưa mục sư, quê hương tôi, bố mẹ tôi, gia đình tôi, tất cả làm sao tôi cũng về được. Tôi cũng có nhiều dịp để ở lại Hoa Kỳ, những lần đi du học lần thứ hai, nhưng tôi cũng về lại. Tôi may mắn hơn tất cả bao nhiêu người đồng đội tôi khác, thưa mục sư. Tôi may mắn hơn tất cả những người Bắc Kỳ ở xứ Nam Định tôi, là vì năm 1954, bố mẹ tôi đưa tôi vào trong Nam được, đúng xuống tàu Há Mồm, đưa vào trong Nam được. Và tôi may mắn hơn tất cả những người khác, năm 1975 tôi đưa hết cả gia đình tôi đi ra khỏi Việt Nam, phải sống ở một cái xứ mà tôi sợ như thú rừng vậy. Nhưng mà đối với ông với tôi, ông nói cái điều, tất cả những cái điều đó là Chúa quan phòng cả. Nếu nói về tạ ơn, ông không chết trong cuộc chiến, ông phải tạ ơn Đức Chúa Trời. Nếu nói về tạ ơn Đức Chúa Trời, tôi không chết trong cuộc chiến là vì đạn nó tránh người, chứ làm sao người, nhất là ngày xưa thời chúng tôi nữa, không biết là ông có bắn chiếc SA-7 nào với những chiếc máy bay của anh em không quân chúng tôi không?
Tôi tham gia bộ đội thì cũng là sĩ quan, nhưng mà thật ra thì tôi cũng không có đánh đập được ai, mà người ta đánh tôi thì cũng không ai, chứ vẫn giết được ai.
Hai bên đều cả. Hôm qua tôi đọc cái tin cũng rất là cảm thấy ấm lòng cho mình, cảm thấy ấm lòng cho những người mà khách mời quý mến của chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, cũng như mục sư vậy. Chắc mục sư biết là cựu chiến binh Trần Đức Thạch phải không ạ?
Trần Đức Thạch, dạ, ông đang ở trong tù phải không ạ?
Đúng ạ, ông là trong tù đúng. Ông là người đã cứu. Tôi xin lỗi.
Dạ, tôi chưa có làm mặt ông, nhưng mà tôi có nghe tên nghe tiếng, tôi có biết.
Trần Đức Thạch đã cứu hàng trăm người ở đất ở ấp Lộc Hưng gần Long Khánh, trận Long Khánh đó, thưa mục sư. Tôi không biết ông có vào sâu tới trong miền Nam tôi vào tới Long Khánh hay không. Nếu không có Trần Đức Thạch,
tôi biết tôi có sống ở Long Khánh hơn 10 năm. Cái chỗ đó ông ở cái chỗ sinh lập á, cái chỗ Cương Lộc, bây giờ nó là cái xã
Sinh Lộc. Ông vào sống trong 10 năm, tức là sau chiến tranh rồi. Sau ngày 30 tháng 4 70 năm rồi, tức là những năm sau này. Dạ, ông Trần Đức Thạch đó là người ân nhân. Về sau này ông về ông xây một cái miếu hay một cái đình, cái chùa nhỏ nhỏ gì đó để tưởng nhớ đến mấy chục người chết, bị bắn chết ngay tại trên đường chạy ra đi kiếm tự do, mà nếu không nhờ ông ấy ngừng lại thì còn nhiều người chết nữa. Người thứ hai tôi cũng đọc cũng ấm lòng cho ông ta và gia đình, tức là nhà báo Nguyễn Tường Thụy. Cả hai người này đã được mới được giải nhân quyền. Ông có nghe không? Có biết nhà báo Nguyễn Tường Thụy không? Một cựu chiến binh đấy.
Vâng, cũng biết ông Thạch. Thôi, tính là cũng chưa có gặp ông nào. Nhưng mà có biết ông nó bị tù rồi. Ông nói sao cũng biết.
Thưa mục sư Nguyễn Tường Thụy, Thượng Đế ban cho mỗi người, Thượng Đế ban cho mỗi người một chiếc giày và phải đi kiếm chiếc giày khác. Thượng Đế ban cho mỗi người một con người như tôi với ông, một con người của chính mình, và mình phải đi kiếm một người khác nữa làm bạn với mình, và một người khác nữa để làm bạn với tôi, cũng như mục sư. Có hai người, nếu trong buổi nói chuyện tạ ơn này mà mình không nhắc là về cả hai người này đều làm tốt cho nhân loại, chứ không phải làm cho một nước nào cả. Tôi muốn nhắc đầu tiên đến là đó là Đức Giáo Hoàng Gioan, Paul Gioan thứ hai, và bây giờ đã được phong thánh. Và người thứ hai nữa là ông Ronald Reagan đã có công phá sập cái bức tường ở Berlin. Một người nữa, hai người nữa chúng ta phải nhắc đến và nhớ ơn họ, đó là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai và ông Gorbachev, cũng là người đã đánh sập Đảng Cộng sản tại Nga và chúng ta mới có phần nào hòa bình như ngày hôm nay. Khi tôi nhắc đến hai người lịch sử này, ông có cái tâm tình gì hay không? Ba người này thưa mục sư, ông có cái tâm tình về những cái sự mà họ đã làm cho nhân loại không, thưa mục sư Thân Văn Trường?
À, khi mình nhắc tới những cái nhân vật này thì tôi nghĩ các vị đó là những cái nhân vật lịch sử mà đem đến khi thay đổi của thế giới rất là đáng mừng cho chúng ta, và để cho mọi người thấy thì là cái chủ nghĩa cộng sản nó không có tốt, nó không có đem lại những cái điều tốt đẹp cho người dân nói chung, và những cái nỗ lực của những cái nhân vật quan trọng như vậy đó, nó tác động đến cái sự thay đổi như vậy, thì là những cái điều mà chúng ta rất đáng nhớ và biết ơn họ.
Bao nhiêu ông có thể ông sống ở trong đất cộng sản, ông học chủ nghĩa cộng sản, ông nhớ nhiều hơn tôi. Ngày xưa không xưa lắm đâu, trong thời thế hệ của ông và của tôi ở bên Âu Châu đã có cả mấy chục nước theo cộng sản cơ mà, theo chủ nghĩa cộng sản cơ mà. Sau thời gian của ông Đức Giáo Hoàng John Paul thứ hai, ông Reagan và ông Gorbachev, chỉ còn lại bốn anh. Nếu hôm trước tôi không biết là tôi nhớ tôi nói chuyện với ai, tuần trước họ nói với tôi là nếu mà không có thằng Tàu nó đông lớn như vậy thì chắc là cộng sản bây giờ nó hết rồi, nó tan rồi. Ngoài ra bây giờ chỉ còn hình như chỉ còn có bốn anh hay năm anh gì đó thôi. Anh Việt Nam, anh Tàu Cộng, anh Lào, anh Bắc Triều Tiên và anh Cuba. Có đúng như vậy không thưa mục sư Thân Văn Trường?
Vâng, thì cái điều mà anh nói thì ai cũng biết là còn mấy cái còn lại như vậy, và trong đó thì có đất nước của chúng ta. Chúng ta thì ở đại sống ở trong Việt Nam này thì chúng tôi sẽ nếm trải những cái điều đó rất là thực tế.
Tôi mới thưa với ông, tôi tạ ơn Đức Chúa Trời cho tôi, cho gia đình tôi và tất cả những người xung quanh và những người đang theo dõi chương trình của tôi với ông. Dĩ nhiên tôi hỏi câu này nó cũng không cần phải hỏi, nhưng tôi vẫn hỏi vậy. Từ ngày 30 tháng 4 hay từ ngày sau cuộc chiến Việt Nam đến giờ, có cái gì, có cái điều gì đáng tạ ơn nhất trong đời của mục sư Thân Văn Trường, thưa ông? Mỗi ngày, mỗi một ngày là ông phải tạ ơn Chúa rồi, mỗi một ngày tôi phải tạ ơn Đức Chúa Trời rồi. Nhưng có cái điều gì nổi bật nhất trong cuộc đời của ông sau ngày giải phóng Việt Nam, thưa mục sư Thân Văn Trường?
Cái điều mà tôi đáng tạ ơn cho riêng về cá nhân tôi thì tôi thấy rằng mỗi ngày rất là ơn Chúa, mà mình cho Chúa cho mình sống thêm mỗi ngày, và ở trong một cái đất nước, trong một cái bối cảnh như vậy thì nhưng mà Chúa vẫn giữ gìn tôi bình an và có những cái cơ hội để mà mình nói cho Chúa, cho những cái người xung quanh, những cái người mà mình gặp rõ đó. Đặc biệt là khi mà tôi trở lại cái Chúa đó thì tôi cầu nguyện và ao ước rằng mình sẽ nói về Chúa cho những cái vị lãnh đạo cao cấp ở trung ương, và Chúa thấy tôi thấy rằng Chúa cho tôi đến cái giờ này thì tôi đã làm được cái điều đó. Tôi đã gặp nhiều vị nguyên thủ quốc gia, có cái thời gian trò chuyện với họ, và thậm chí là tôi Chúa cho tôi có chuyện Mỹ, đô la Mỹ, tôi tặng cho ông Trương Tấn Sang là chủ tịch nước, ông Nguyễn Tấn Dũng là thủ tướng, và không phải là tặng tiền không, mà tôi nói với ông Tư Sang là không phải tôi tặng tiền để anh nhân thở đâu, nhưng mà tôi tặng và tôi muốn giới thiệu với anh về cái niềm tin của nước Mỹ, tại sao trên đồng đô la của Mỹ đó, từ đồng sen cho tất cả các cái đánh giá cái đồng tiền của nước Mỹ thì họ đều có cái hàng chữ Trump, thì tôi cắt nghĩa cho các vị đó như vậy. Cho nên tôi thấy rằng không phải vô cớ mà Chúa để tôi đến giờ này còn ở đây, khi mà phía tôi xin hộ chiếu rồi phía Mỹ cấp visa nhưng mà họ không cho đi, cho nên tôi cảm tạ Chúa về điều đó, rằng tôi đang sống ở đây và Chúa cho tôi có rất nhiều những cái cơ hội để chia sẻ về cái niềm tin đời thượng đế mà Chúa đã cứu tôi, và tôi muốn Chúa cứu những cái người khác, đặc biệt là với những cái vị lãnh đạo cao cấp. Tôi đến tận nhà ông Nguyễn Phú Trọng, tôi tặng kinh thánh, rồi nói chung là với các cái vị mà con tôi có cơ hội thì rất là nhiều các giống diễn, hầu hết các cái hiệu trưởng các cái trường đại học ở khu vực Sài Gòn này, cho nên thì tôi tôi cảm tạ Chúa về điều đó. Khi mà tôi trở lại tin Chúa đó thì tôi cầu nguyện và tôi thấy Chúa đặt về cái điều đó, và đến giờ này nói thì Chúa cho tôi đã làm được cái việc như vậy. Và cho nên là tôi nghĩ là tôi rất là cảm tạ Chúa, không có cái điều gì là vô cớ cả. Ví dụ tại sao mà tôi còn ở đây để nói chuyện với anh qua điện thoại mà không thấy thăm nhà anh được, không là cũng có cái lý do tốt đẹp mà Chúa muốn muốn sử dụng tôi ở đây. Và tôi không làm cái gì cả, nhưng mà Chúa lại cứu tôi và Chúa lại dùng tôi làm cái điều đó để mà nói chuyện với anh Tư Sang, anh Ba Dũng, rồi với các tướng lĩnh, các nhà văn, nhà thơ, rất nói chung rất nhiều giới mà Chúa dùng tôi trong cái việc như vậy. Tôi thấy cái đó là cái lý do mà tôi cần phải cảm tạ Chúa. Mình không có chứng giám gì, nhưng mà Chúa lại cứu mình và Chúa dùng mình vào trong cái việc như vậy. Dạ thưa anh.
Thưa mục sư, có những người tin vào Đức Chúa Trời, có những người có niềm tin vào Thượng Đế, nhưng họ ái ngại, họ sợ, họ nói không có tổ quốc, không có gia đình, họ không dám nhận cái điều đó. Nhưng đối với tôi với ông, cái điều đó không bao giờ có cả, là vì luôn luôn ấy, tôi với ông xưng mình ra trước mặt mọi người, mình là con cái Đức Chúa Trời mà. Có gì đâu mà phải e ngại cái điều đó, có gì đâu mà phải cấm, thưa mục sư. Nhưng mà nếu tôi nhắc đến giáo hội chuồng bò đó, giáo hội chuồng bò có mang lại cho một kỷ niệm nào không, thưa mục sư Thân Minh Trường?
Dạ, rất nhiều kỷ niệm thưa anh. Cái chỗ đó thì có thể nói cái tên thì nó ấn tượng rồi. Và thực sự là nó như vậy. Theo đúng nghĩa đen, đó là anh em những con cái của Chúa đó, thì họ nhóm lại trong cái chuồng bò cũ, chuồng bò một chú chuồng bò đó, người ta đã bỏ, người ta nuôi bò nữa. Thì cho mục sư, gia đình ông mục sư Dương Kim Khải chú ngụ tại đó. Và rồi những con cái Chúa trong cái nhóm đó họ cầu nguyện ở tại đó trong một cái thời gian rất là dài, kể cả những cái giai đoạn mà mục sư Dương Kim Khải đi tù ở tù đó, thì người ta vẫn tiếp tục nhóm lại thờ phượng Chúa ở đó. Cho nên tôi thì không có phải là ở trong cái giáo hội đó, nhưng mà cái lúc đó anh em bị bắt mới như vậy, thì tôi Chúa kêu gọi tôi đến với những cái người bị bắt mới như vậy. Cho nên tôi thấy rằng cái chỗ đó là cái chỗ mà rất là đáng nhớ. Và đặc biệt là những cái lúc như vậy, bắt mới như vậy, thì chúng tôi thấy rất là vui, nhóm lại thờ phượng Chúa rất là vui. Cho nên là cái chỗ đó nó là một cái kỷ niệm mà chúng tôi không bao giờ quên.
Thưa mục sư, cái tên giáo hội chuồng bò nó ấn tượng với tôi lắm, thưa ông. Có lẽ từ giáo hội chuồng bò này, rất nhiều các vị mục sư đều hầu hết đều là những người cựu chiến binh ngày xưa lên chương trình này tâm tình về mình với cuộc sống, nhất là cuộc sống lúc mà quý vị đang ở đánh nhau trong miền Nam. Tôi cũng được cái dịp là để tôi tâm tình với quý vị, lúc mà quý vị bắn chúng tôi thì chúng tôi cũng bắn quý vị vậy. Cũng bắn quý vị vậy. Không ngại ngùng gì cả. Sau khi ra khỏi cuộc chiến Việt Nam, cái duyên cớ nào, cái thời điểm nào mà ông tìm thấy được Đức Chúa Trời đến với ông, thưa mục sư Thân Minh Trường?
Cái điều mà đến với Chúa thật sự mà nói thì cái kinh nghiệm cá nhân thì cho thấy nó là một cái điều rất là kỳ diệu và khó giải thích ở cái chỗ là thật sự mà nói thì tôi chưa có bao giờ quyết định là đi tìm Chúa, gặp Chúa, để theo Chúa. Nhưng mà bây giờ đó thì tôi mới nhìn thấy cái chương trình mà Chúa muốn cứu tôi từ trước đó rất là lâu. Tại sao Chúa để đặt đẻ cho tôi trong cái hoàn cảnh là mình khó khăn, mình không làm ăn kinh tế đó, nó thất bại, rồi thì gặp những cái anh em ở trong Chúa có đức tin đó, họ nói về Chúa cho mình. Cho nên tôi thấy rằng đó nó là một cái chương trình của Chúa từ rất là lâu rồi. Chúa có cái kế hoạch cho mỗi, không những tôi nhưng mà tất cả mọi người, cá nhân con người là Chúa đều có cái chương trình. Ví dụ như hôm nay tại sao tôi được nói chuyện với anh Phan Đình Minh và anh chị em, mà thì tôi nghĩ là Chúa cũng cho phép cái điều đó xảy ra. Hôm nay tôi đang dự một chỗ, hôm nay dự một cái cuộc họp cả ngày, nhưng mà khi anh Phan Đình Minh gọi 2-3 lần tôi không có để không có để cho tôi tắt, tôi thấy nó nhán nhán sáng rồi. Rồi 2-3 lần nữa rồi tôi nghe nói chuyện ra ngoài, tôi nói với anh rồi mới có cái buổi tối nay mình nói chuyện như thế này. À, nếu mà không qua cái lần đó mà anh không gọi trở lại nữa đó thì chắc là rồi nó cũng qua luôn mà chúng ta, nhưng mà Chúa cho mình ở đâu rồi. Hôm nay tôi cũng vui là được nói chuyện lại với anh sau cái thời gian dài có thể cũng mấy năm rồi, anh em mình mới có cái nhiệt tiệm như thế này. À, cho nên thì tôi nghĩ là tôi nhất là trong cái mùa tạ ơn thì tôi cũng muốn chỉ muốn nhắc lại để tạ ơn mình. Trước hết là tạ ơn Thiên Chúa, rồi tạ ơn cha mẹ anh em, bởi vì mình trở lại với cái giá trị ban đầu của cái lễ tạ ơn là.
Thưa mục sư, nói về cái duyên chúng ta gặp nhau, nó đều có duyên cả thưa ông. Hôm qua có một bà bác sĩ mục sư nhắc khéo với tôi là bà nói với tôi là ông Minh còn sống dai lắm, ông về Việt Nam đi. Thế thì tôi cũng giống như mục sư vậy, người ta không cho ông đi ra khỏi nước và người ta không cho tôi vào. Người ta không cho tôi vào, thực ra tôi chả phải xin ai làm gì, tôi có tiền thì tôi đi thôi, sự tự do, tôi cũng chẳng phạm tội gì cả. Thế mà người ta không cho tôi vào. Bà nói, bà bác sĩ mục sư bà ấy nói với tôi là, ông Minh nói với mục sư Thân Vân Trường đấy, ông ấy quen lớn lắm đấy. Ông ấy gặp những người lớn ở Việt Nam đấy, người ta ký giấy cho ông vào. Mà mục sư vừa mới nói rồi, tôi không biết mục sư đã gặp những người như vậy, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng mà nếu mà trước tôi biết ông đi gặp như vậy, tôi nói ông với mục sư là nói nhỏ tiếng cho tôi vào Việt Nam tôi thăm mục sư Trường đi. Nhưng mà thôi, tất cả những cái điều gì trước nó đều có quan phòng cả. Có thể có một ngày nào đó ông này gặp lại những người, ông nói vị nói là có một cái anh giặc lái ngày xưa, anh ấy làm chương trình Cánh Đồng Mây vui vẻ lắm, cho anh ta vào Việt Nam đi, thăm Việt Nam đi, tại sao không cho anh ta vào?
Cô anh em mình nói chuyện cho vui vậy chứ anh ngay đối với tôi đó thì họ cũng còn nói chuyện như vậy, tôi muốn nói chuyện rồi sao mà nói giúp anh ta.
Tôi nói tuần trước, cái một trong hai tuần nay tôi nói là quý vị công an mạng đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, giữa tôi và mục sư Thân Vân Trưởng cấm làm cái gì, chúng tôi đâu có kêu là lật đổ cộng sản đâu. Nếu mà quý vị không cho ông Thân Vân Trường đi ra khỏi ngoại quốc thì để cho ông nói chuyện với anh em chúng tôi. Hai bên chúng tôi ngày xưa bắn nhau chí chết mà còn nói chuyện được. Huống chi tôi cũng chả bao giờ tôi nghĩ những cái chuyện đó, thưa mục sư. Thực sự ấy, đối với ông với tôi là những người trực tiếp ở trong cuộc chiến đó. Ông không biết, ông chưa nhìn thấy tôi, người bạn của tôi nó cùng đi lớp với tôi, nó bị SA-7 bắn cháy ngay trước mặt tôi, thưa mục sư Thân Vân Trường. Cả đời tôi không bao giờ tôi quên được cái hình ảnh kinh khủng như vậy, chiếc máy bay nó gãy ra làm đôi. Tôi cắm đầu máy bay, tôi xuống theo cái đầu của máy bay ông. Tôi nói chỉ có thể tôi khóc được đó, thưa mục sư Thân Vân Trường. Nhưng mà tất cả những cái hình ảnh đó, những hình ảnh đó nó mang lại cho chúng ta là một cái gì? Chúng ta là một người Việt Nam, mà nếu mà nói một người Việt Nam ấy, thưa mục sư cũng chỉ có một cái miệng để ăn thôi. Tôi cũng như vậy thôi. Mục sư cũng chỉ ăn được 3 bữa một ngày thôi. Tôi cũng như vậy thôi. Tôi với ông đâu có phải đâm đầu xuống mà tự tử đâu, thưa mục sư Thân Vân Trường. Mình vẫn hãnh diện, mình là con cái Đức Chúa Trời mà. Mình vẫn hãnh diện, mình là con người Tổ quốc Việt Nam mà. Đâu có phải đâm đầu xuống cái điều tôi nói như vậy. Ông có hiểu tôi nói gì không, thưa mục sư Thân Vân Trường?
Đâu, tôi nghe, tôi hiểu.
Mới đây thôi, từ ngày... Thực ra thì tôi cũng chẳng cần nhắc đến những cái tên này làm cái gì, nhưng mà nó có dính líu đến với những người Việt Nam. Nó dính líu đến với ông ở thành phố Thủ Đức, Sài Gòn. Từ ngày Trương Mỹ Lan nó bị bắt đến giờ, em này cũng là em, nó đáng tuổi em của ông với của tôi. Người đàn bà sao mà tiền nhiều thế. Có 8 người tự tử chết rồi. Ông có biết cái điều đó không, thưa mục sư Thân Vân Trường?
Tôi cũng tham một số người tự tử, nhưng mà số 8 thì tôi không làm nào là bây giờ. Thật sự là tôi cũng không theo dõi chính lắm. Và những cái tên như vậy, có biết là Trương Mỹ Lan bị bắt rồi một số người
thì nhảy hồ này kia, nhưng mà ba người thì không rõ. Tôi đề cập đến những người này, thực sự ấy, đó nó liên quan đến cái những vấn đề mà tạ ơn ngày hôm nay. Tôi nghĩ và chắc chắn ông phải đồng ý với tôi là những người này họ không có Đức Chúa Trời trong họ, họ không có tình yêu của Đức Chúa Trời trong họ, họ không có cái điều gì khác ngoài quỷ, ngoài quỷ ám, ngoài quỷ ám. Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng hay không, thưa thưa mục sư thân Minh Trường?
Dạ vâng, tôi xin nghĩ rằng chính cái điều đó anh nói là Chúa đặt để trong chúng ta rằng rằng mình cần phải yêu thương họ, cần phải cầu nguyện cho họ. Và nếu chúng ta không yêu thương họ thì ai sẽ yêu thương họ? Và họ trở thành cái họ đâu có tìm biết Thượng Đế đâu, tìm biết Thiên Chúa đâu, cho nên họ họ ham tiền và họ kiếm tiền bằng mọi cái cách, mọi cái. Và rồi kết cục thì nó như vậy đó, là mà Trương Mỹ Lan rồi nhiều người nữa chết theo. À, thì đó là một cái kết quả của những cái người mà không có nhìn biết Thượng Đế, thì sẽ dễ rơi vào những cái tình trạng như vậy. À, kể cả như những cái người mà họ họ nhảy lầu, họ tự tử cũng vậy. À, nếu đúng ra mà những người có Chúa cho nên mình đó, thì không có dám làm cái điều đó. Bởi vì mình nhảy, mình tự tử đó thì cũng là một cái, mình phạm một cái điều là giết người, cái tội giết người. À, không phải là cái sự sống của mình, mình không thích sống, mình nhảy lầu đâu. Chúa đâu có cho phép như vậy. Nhưng mà họ không biết. À, cho nên tôi nghĩ rằng là những người này là những người đáng thương, những người mà Chúa đọc để tại làm sao mà tôi còn ở đây. Tôi nghĩ rằng Chúa cũng thương tôi, và Chúa cứu tôi, và Chúa muốn nói cái điều đó. Rất nhiều người là muốn kết thúc cái cuộc sống của mình bằng cái cách tự tử, nhưng mà nó cũng là một cái tội, và không phải là tự tử là hết. Và như chương của chúng ta biết ra thì mỗi người đều phải chết một lần rồi chịu phán xét, chứ không phải là chết là xong. Nhưng mà những cái người đó họ không có biết những điều đó, họ không có nhìn biết Thượng Đế. À, cho nên cái kết quả thì nó khốn khổ như vậy, và không phải chỉ khổ khổ, nhưng mà họ sẽ để lại cho gia đình họ, những người thân của họ, những đồng nghiệp của họ cũng khổ nữa. Cho nên tôi nghĩ họ rất là đáng thương, rất là cần phải đem tình yêu của Chúa, họ nhìn nhận Chúa để mà thay đổi. Vâng.
Thưa mục sư, nếu mục sư cho phép tôi đi ngược lại những điều ông học, kinh thánh ông học, tôi học. Ngày xưa Giura nó bán ông Giêsu mấy đồng bạc phải không ạ? Rồi rồi nó quăng tiền, nó đi tự thắt cổ, nó chết. đó là cái điều trong kinh thánh rõ ràng phải không? Đúng không? Chắc.
Vâng.
Ngày
chính xác anh nhắc đến cái nhân vật đó thì đúng rồi, nhưng mà không phải là Chúa chọn chỉ 12 người đó, và ông Giuđa là nằm trong cái số đó, nhưng mà nó cũng có cái kết cục như vậy. Bởi vì không có phải chúng ta có tên ở trong 12 tông đồ, có tên ở trong giáo hội mà được cứu, nhưng mà phải nhìn biết Chúa, phải vâng lời Chúa thì mới được cứu. Vâng, cảm ơn anh.
Nói về tiền bạc và cái chết, tôi lại nhắc lại, không thể tôi không nhắc được, là vì một cái đám tướng lãnh ác ôn côn đồ của miền Nam lúc đó nó giết ông Diệm với $40,000, $42,000 mà, thưa mục sư thân Vân Trường.
Dạ, yeah, vâng, cảm ơn anh cho cái thông tin này. Tôi thì cũng không có đoạn, nhưng mà mình đã biết số tiền như vậy.
$42,000 hay $40,000 tôi không đếm. Nhưng mà trên sử sách tôi ghi từ khoảng chừng có chỗ thì ghi 40, có chỗ thì ghi $42,000. Và tất cả những tên này đều sống trong nhục nhã cả, không dám tự tử chết như là Jura, không dám đâm đầu xuống chết như là Nguyễn Văn Thịnh, tên người thứ hai của ủy ban kiểm tra tham nhũng gì đó. Rồi còn nhiều lắm thưa ông. Nhưng mà cũng có những cái này mình đi lang bang ra một chút xíu cho nó vui thôi. Ông không tự tử chết thì nó cũng bắt ông chết vậy. Ông thấy đó Trần Đại Quang mà, ông thấy đó Phạm Quý Ngọ mà. Tất cả những người đó, nói cho chung lại chăng nữa, mình có nói đi chăng nữa, như mục sư vừa nói, họ không có tình yêu của Thiên Chúa trong con người họ, họ không có tình yêu với anh em chung quanh của họ, đã đưa đến con đường như vậy. Jura nó đâu có phải chết đâu, ông Chúa ông đâu có bảo nó chết đâu, phải không ạ?
Đúng rồi, thì là Giuđa quyết định cái số phận của Giuđa, chứ còn Thiên Chúa thì không phải là muốn như vậy. Đối với chúng ta cũng vậy.
À, nói qua về đạo, nếu chúng ta không nhắc về tình hình chính trị nơi ông ở, đó là một cái điều thiếu sót. Ông không được đi ra khỏi Việt Nam, đến xứ Hoa Kỳ này tôi sẵn sàng, lúc là tôi cũng chờ, tôi đón ông vậy. Đó cũng là một tình hình chính trị. Và bây giờ ông nhìn thấy cái việc vấn đề mà ông ở trong Việt Nam thì chắc chắn cái điều này ông không cần đọc, ông cũng biết nhiều hơn tôi. Cái ngày mai này, ngày mai không biết ngày mai là ngày nào sẽ đến. Cái ngày mai Tổng Bí thư, ông có đoán được là ai sẽ là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Đảng Việt Nam hay không, thưa mục sư Tân Văn Trưởng? Hỏi câu này khó đấy.
Dạ thưa thầy, anh Minh không biết
nhưng mà ông thấy lò nó đốt nhiều lắm, những người đâm đầu xuống tự tử cũng nhiều lắm, tám người mà đều những quan chức lớn cả. Nếu mà nói với quan chức lớn là những người tự tử hay những người bị bắt bây giờ, nói về dịch Covid thì bên Hoa Kỳ chúng tôi sáng ngày cô Nam Phương cô mới nói về vấn đề Covid có thể nó đang gây sóng gió trở lại. Gia đình ông thời Covid cách đây 1-2 năm ông có an toàn hay không thưa mục sư Thân Văn Trường?
Chúng tôi thì nói chung an toàn đến tận này, chưa qua cái dịch đó thì không có khuyết bất an, nhưng mà cái số nhà tôi, bà xã tôi cũng bị Covid, nhưng mà chúa cũng ra khỏi. Đến giờ này mình nói thì bình thường, mấy đứa con của tôi cũng vậy, cũng có mấy đứa bị.
Ông vẫn đọc, ông vẫn hy vọng, tôi cũng vẫn hy vọng, vẫn đọc, vẫn hy vọng vậy. Nhưng mà cái câu có lẽ ông miền Bắc ông cũng học, tôi cũng học, đó là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, phải không ạ? Tự do dân chủ. Ông nói vậy tôi xin lỗi.
Dạ thưa, cái câu đó ông có biết ở đâu không? Bắt đầu cái người nói đầu tiên
không nhớ
ông Vương Sơn Ngôn của Giờ Thái, trong cái sách Châm Ngôn, nếu tôi nhớ không nhầm, cái câu chương trong 16 câu thứ nhất, đưa sự tại nhân thành sự tại thiên, chính là ông Salomon, chứ không phải là người Trung Quốc khởi nghĩ ra cái câu đó.
Tôi muốn nói theo cái ý của tôi sau nữa là tự do dân chủ không thể tự nhiên mà có. Ông có đồng ý với tôi về cái suy nghĩ này không?
Dạ đúng rồi. Không thể tự nhiên mà có. Mà chúng ta phải phấn đấu, phải biết và phải có trách nhiệm thì nó mới có được. Chứ không tự nhiên mà có.
Ngày xưa hồi nãy tôi mới nhắc cái ông về Jura, nó bán ông Giêsu lấy mấy đồng nó đi thắt cổ nó chết. Ngày xưa nếu mà ông đọc về Cựu Ước, ông Ai-dông có một mình vui vẻ rung răng ở viện địa đàng, rồi ông ấy buồn quá, Chúa cho ông thêm một người đàn bà bên cạnh nữa, và từ đó đi ngược lần với lời phán của Đức Chúa Trời. Thì tôi đọc phần nào đó, câu nào, trang nào đó, có thể mục sư nhớ. Con người như ông và tôi và tất cả con người trên thế giới này phải làm đổ mồ hôi máu mình ra mới có của ăn. Điều đó có đúng không thưa mục sư?
Dạ thưa đúng rồi, Kinh Thánh nói thì đúng, không có chỗ nào sai cả đâu thưa anh.
Thế là những cái điều người, những người mà người ta không làm đổ mồ hôi máu mình ra mà người ta có cả hàng trăm triệu đô la, thì cái chuyện đó là đi ngược lại với niềm tin của họ đối với Đức Chúa Trời, và họ đi ngược lại với niềm tin của tình yêu của người ta đối với con người, có đúng không thưa mục sư Thân Văn Trường?
Dạ đúng rồi, và những cái điều đó họ chụp đặt ta thì anh vừa mới nói đó, ví dụ như bà Trương Mỹ Lan và một số vị đó, thì chúng ta thấy là cái kết cục mà gom kiếm tiền bằng mọi cách đó, bằng cái sự tham lam, một cái sự đối đạt đó, thì rốt cuộc là nó như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng nó rất là thê thảm, nó không có đồng hương tốt, và nó sẽ ảnh hưởng đến gia đình, đến xã hội. Cho nên thì cái điều mà tôi muốn nói rằng mọi người nó đều cần phải nhìn biết Thiên Chúa để mà sống theo cái tiêu chuẩn Thiên Chúa muốn. Và anh Minh đã sống ở Mỹ lâu thì tôi thấy rằng nước Mỹ là một cái đất nước rất là được phước. Những cái điều mà Chúa cho phép, thí dụ như anh có nhắc đến cái lịch sử của lễ tạ ơn đó, thì nó cái khoảng 150, thực ra nếu mà mình tìm hiểu đó thì nó có chút nữa nó từ châu Âu chứ nó không phải từ Mỹ. Nhưng mà để mà thế giới biết rất nhiều thì nó từ Mỹ. Nhưng mà tại sao lễ tạ ơn có lễ tạ ơn như vậy đó, thì cái khởi điểm là những cái người từ ở bên nước Mỹ đó là từ ở bên châu Âu của ông ở trong một cái cuộc như anh em mình bây giờ biết rồi đấy, là từ cái cuộc bắt bớ từ giáo quyền mà những cái người Tin Lành đó, nếu mà gọi theo cái ngôn ngữ của Việt Nam mình bây giờ đó, những người Tin Lành là những người gọi là thệ phản hay là những ngôn từ bây giờ tức là phản động, họ như họ chạy qua Mỹ để họ sống và họ thực hành cái đức tin của họ. Thế rồi từ cái chỗ mà họ thu hoạch mùa hay họ làm bất cứ một điều gì họ nhờ cậy Chúa thì thấy rằng là Chúa cho họ được phước. Và sau này đó thì tôi thấy là những anh em Công Giáo thì không có gì những anh em Tin Lành là những người phản động nữa. Và bây giờ thì ngay chúng tôi cũng vậy đó, tôi có thường tôi đến thăm rất nhiều những cái vị linh mục, những vị giám mục, thì tôi thấy rằng họ cũng rất là quý, rất là thân thiện cho nên thì ở đó không muốn nói cái đầu là Chúa cho phép những cái điều đó xảy ra, cho phép giáo quyền bắt mới như vậy, và nó mới sinh ra cái nước Mỹ, nó mới sinh ra cái có cái đồng đô la để mà có cái hàng chữ là chúng tôi tin cậy ở trên Chúa in giá ở trên cái đồng đô la đó. Và tôi có chia sẻ với các cái vị nguyên thủ quốc gia đó là cái đồng tiền đó nó trở thành cái cán cân thanh toán thế giới. Và ví thử như mà không có cái cuộc bắt bớ của giáo quyền đó thì không có cái đồng đô la đó, mà không biết là thế giới sẽ dùng cái đồng tiền nào, nhân dân tệ hay là đồng rút hay là đồng nào đâu, đó là đồng cán cân thanh toán thế giới. Cho nên tôi nghĩ là Chúa đã cải thiện cái toàn bộ cái lịch sử của thế giới, và nó ở cái chỗ đó thành thử là chúng ta. Tôi ở đây sau này Chúa dạy cho những nào tôi thích lắm. Ví dụ tại sao tôi còn ở tại đây, tại sao mà Chúa cho anh em công an người ta làm khó mình, là bởi vì người ta chưa biết mình và chưa dùng cái điều đó để mà tôi học được cái bài học, học được cái học trong cái sự khó khăn, học được cái học bài học để mà yêu thương những cái người mà họ khó dễ mình như vậy. Và cho nên thì tôi cảm ơn anh trong cuộc buổi nói chuyện hôm nay thì tôi cũng được chia sẻ những cái suy nghĩ thành thực của mình.
Thưa mục sư, tôi cảm thấy vui trong lòng lắm, là vì những cái điều ông vừa mới nói, có lẽ tôi với ông là những người nói nhiều ở trên chương trình này, trên làn sóng này về cái việc In God We Trust, Chúa là nơi chúng tôi cậy trông. Nước Hoa Kỳ nó có nhiều cái buồn cười lắm ông. Người ta có một ông sao, chọn được có một ông sao giỏi lắm. Anh Trung Cộng bây giờ anh có 4 ông sao gì đó. Ông Hoa Kỳ chúng tôi có 50 ông sao cơ mà. 50 ông sao. Sao ơi là sao? Nước Hoa Kỳ này nó buồn cười lắm. Nó không có cái tên một nước đâu. Nước Hoa Kỳ đúng chưa, cái tên của nước Hoa Kỳ là nơi tôi đang ở là United States of America, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Thành phố tôi đang ở này, thưa mục sư Thân Minh Trường, có theo tôi biết, tôi đã một thời tôi làm việc cho chính phủ, có khoảng chừng 38 sắc tộc ở ngay thành phố tôi đang ở này. 38 sắc tộc, và Việt Nam là sắc tộc nhỏ nhất nhưng mà cũng là oai nhất. Không ai ở nước Texas này mà không biết đến người Việt Nam, thưa mục sư. Đó là mà mục đích của Đức Chúa Trời mang văn hóa Việt Nam đi rao giảng tin mừng. Ông sang Mỹ này chỗ nào người ta cũng thích chả giò cả. ông sang Mỹ này chỗ nào người ta cũng thích phở cả. Mỹ ăn phở còn hơn người Việt Nam ăn phở nữa. Văn hóa của mình đấy. Văn hóa đấy, văn hóa đấy. Tình yêu đấy. Bao nhiêu những cái điều lâu lâu thì buồn thì nhân ngày lễ tạ ơn thì tôi cũng thưa với mục sư là anh Mỹ anh làm cái trò chẳng giống ai cả. Bao nhiêu lần đổi ngày, đổi tới đổi lui. Anh ấy dùng cái ngày thứ năm giữa tuần đóng cửa tiền bạc tất cả nhà băng, tất cả thế giới ngừng lại đi đã. Có anh nào trao đổi tiền bạc được đâu. Không có một cái lễ nào ở nước nào mà nó buồn cười như cái lễ đó. Tôi nói là buồn cười là vì giữa tuần đóng cửa, giữa tuần ngày thứ năm tạ ơn Đức Chúa Trời. Và cái điều tạ ơn hay nữa là cho anh em nghỉ free từ thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai đi làm lại, 4 ngày nghỉ liền. Có nước nào như vậy không? Ông không có đâu. Có nước nào ông thấy cái nước nào nó, tôi cũng chẳng biết cái đồng của nước nào nó đồng tệ, cái tên nó đồng tệ thì nó tệ bạc chứ còn chó gì nữa. Nhưng mà ông là người Chúa đã sai ông đến trước mặt quan, các quan lớn để nói cho họ biết Đức Chúa Trời ở một cái nước nào đó nó không có một cái gốc, một gốc, một tổ tiên như là như chúng ta ở đây. Nhưng họ có cái gốc của họ là Chúa, là nơi chúng ta cậy trông. Và ông đã nói trước mặt họ mà. Ông nói trước mặt họ mà. Và bà bác sĩ mục sư bà nói tôi là ông Minh muốn về Việt Nam thì nói với mục sư Tân Văn Trường, ông sẽ xin các quan lớn cho ông về. Thưa mục sư Tân Văn Trường, từ đầu chương trình cho đến ngày hôm nay, chúng ta nói về sự tạ ơn của con người, sự tạ ơn của ông, sự tạ ơn của tôi đối với Thượng Đế. Năm nay tôi rất biết ơn rất nhiều người đã tạo ra mọi điều kiện cho chương trình từ cánh đồng mây được truyền âm truyền thanh đi toàn cầu qua làn sóng điện của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, qua ban giám đốc đài 1160 AM, qua diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, qua diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng hòa Tâm An, Hoàng Vinh, YouTube, Facebook. Tất cả những người này đều là những người đã mang tiếng nói, đã mang tình yêu của chúng ta đi cho đến mọi người đó, mục sư Tân Văn Trường. Tôi cầu nguyện cho ông, tôi cầu nguyện cho gia đình ông, tôi cầu nguyện cho giáo hội Tin Lành của ông, và tôi cầu nguyện cho những người thuộc giáo hội Chuồng Bò mà ông đã một lần đến tham dự ở đây, và cầu nguyện cho tất cả quý thân giả, gia đình, bằng hữu và quý vị sẽ được ban ơn phước lành trong mùa lễ tạ ơn cũng như trong những năm tháng sắp tới. Thượng Đế sẽ ban tiếp tục ban dồi dào sức khỏe, hạnh phúc cho ông, cho chương trình từ cánh đồng mây, và lời cầu chúc này cầu chúc đến với tất cả mọi người. Tôi cảm ơn mục sư đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay, và cho tôi thăm bà nhà cũng như tất cả những người thân mến của giáo hội của ông. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi càng không quên cảm ơn tất cả những người tôi vừa đã cảm ơn, và một lần nữa trong tuần lễ tạ ơn, ngày tạ ơn, xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt mục sư Thân Văn Trường. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và mục sư cựu chiến binh Thân Văn Trường. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.